là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị thính giả nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trong chương trình hôm nay thứ hai, ngày 25 tháng 12. Sau phần tin, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những điển hình tiên tiến phát triển kinh tế trong đồng bào Công giáo của huyện Yên Bình. Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuần này là ghi nhận những đổi thay từ chương trình xây dựng nông thôn mới tại Văn Chấn. Phần cuối, cán bộ khuyến nông sẽ giới thiệu một số biện pháp kỹ thuật phòng chống rét cho trâu bò trong vụ đông. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Năm 2017, Chi cục Thuế huyện Yên Bình được tỉnh giao thu ngân sách hơn 144 tỷ đồng. Đến ngày 20 tháng 12 năm 2017, huyện Yên Bình đã thu được 145 tỷ đồng, đạt hơn 100% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu từ các sắc thuế đạt trên 120 tỷ đồng, thu tiền giao đất đạt gần 25 tỷ đồng. Hiện nay, Chi cục Thuế huyện Yên Bình đang tích cực đôn đốc cán bộ, thực hiện công tác thu, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Hiện nay, công ty cổ phần Hồng Nam đang sản xuất hai loại cột điện và cột vuông và cột ly tâm. Do có thị trường tiêu thụ ổn định, năm 2017, công ty đã sản xuất trên 10.000 cột điện các loại để phục vụ thi công các công trình của ngành điện và viễn thông. Nhờ đó, doanh thu của công ty đạt trên 45 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2016. Năm nay, công ty đã nộp ngân sách hơn 1,8 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 35 lao động với mức lương bình quân 4,5 triệu đồng một người một tháng. Tháng 11 vừa qua, công ty đã đầu tư trên 13 tỷ đồng để lắp đặt dây chuyền sản xuất cột ly tâm. Để phục vụ cho ngành điện thi công đường dây trung thế, phấn đấu năm 2018 doanh thu đạt 46 tỷ đồng.
Năm 2017, giá trị sản phẩm lĩnh vực trồng trọt thu được của tỉnh Yên Bái ước đạt 57 triệu đồng một hecta, tăng gần 1,5 triệu đồng so với năm 2016. Có được kết quả trên là do các ban ngành các địa phương trong tỉnh đã thực hiện hiệu quả việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng như thay thế các giống cây kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn, tăng cường sản xuất cây vụ đông trên đất hai vụ lúa và đất soi bãi, thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đặc biệt, hình thức sản xuất nông nghiệp theo hướng liên doanh liên kết theo chuỗi giá trị, đảm bảo các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đã được nhiều hợp tác xã nông nghiệp, nhiều hộ dân thực hiện nhằm tiếp tục nâng cao giá trị sản phẩm trong lĩnh vực trồng trọt. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung nâng cao chất lượng các vùng sản xuất tập trung, các sản phẩm đặc trưng gắn với chế biến, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh như chè, quế, quả sơn tra, măng chè Bát Độ, gạo chất lượng cao, vùng cánh đồng Mường Lò, Đại Phú An. Đồng thời, sớm xây dựng được nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường để tiêu thụ sản phẩm bền vững.
Năm 2017, Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái đã thụ lý các vụ việc với số tiền gần 191 tỷ đồng, tăng trên 22 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đến nay, ngành đã thi hành các vụ việc với số tiền gần 55 tỷ đồng, vượt trên 15% so với chỉ tiêu được giao. Theo đánh giá, 100% các bản quyết định đã có hiệu lực pháp luật do tòa án chuyển giao đều đảm bảo thi hành đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, không để xảy ra sai phạm hoặc kiến nghị của viện kiểm sát. Thời gian tới, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái tiếp tục nâng cao chất lượng và tính chính xác trong việc phân loại án, chủ động thi hành án với các vụ việc có điều kiện thi hành, tập trung vào những vụ việc có giá trị lớn, các vụ án lớn liên quan đến thu hồi tài sản.
Năm 2017, toàn tỉnh có gần 9.200 người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ với số tiền gần 3 tỷ đồng. Trong đó có 67 cụ tròn 100 tuổi được Chủ tịch nước gửi thư mừng thọ và quà, 124 cụ trên 100 tuổi và trên 500 cụ tròn 90 tuổi được Chủ tịch tỉnh tặng quà mừng thọ. Ngoài ra, có một số huyện và xã phường đã quan tâm thăm hỏi tặng quà cho các cụ từ 91 đến 99 tuổi. Nhìn chung, công tác chúc thọ, mừng thọ, người cao tuổi đã được tổ chức trang trọng, chu đáo. Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn chủ trì, Hội người cao tuổi cơ sở chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền và phối hợp với gia đình trong việc tổ chức mừng thọ cho người cao tuổi. Việc tổ chức chúc thọ cho người cao tuổi đều được tổ chức chu đáo và thiết thực.
Năm 2017, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Yên Bái đã xử lý trên 2.550 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền 1,2 tỷ đồng. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 64 trường hợp, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần thực hiện chủ đề năm 2017 là tăng cường quản lý đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục thu hút nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật. Thời gian tới, Công an thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông, hướng dẫn công an xã thực hiện tuần tra trên các tuyến đường liên thôn, liên xã, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông, phấn đấu kiềm chế các vụ tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Yên Bình luôn xác định xây dựng đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trọng tâm, đề cao vai trò của cán bộ đảng viên trong phát triển kinh tế. Với tinh thần đó, những năm qua, nhiều đảng viên của huyện Yên Bình, trong đó có đảng viên gốc giáo đã thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, là tấm gương sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới, qua đó góp cùng địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Không chỉ là một trưởng thôn, bí thư chi bộ tiêu biểu, đảng viên Nguyễn Vinh Tiến ở thôn An Lạc 4, xã Đà, huyện Yên Bình còn được biết đến là một giáo dân gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình. Với vai trò là một đảng viên, ông Tiến luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, đồng thời vận động anh em bạn bè trong cùng họ giáo, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thi đua lao động sản xuất. Để mọi người tin tưởng và làm theo, ông Tiến đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Hiện nay, ông Nguyễn Vinh Tiến đang là chủ của một xưởng sản xuất ván bóc với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm và tạo việc làm thường xuyên cho 12 lao động tại địa phương. Đảng viên Nguyễn Vinh Tiến, thôn An Lạc 4, xã Đà, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Là một người đảng viên và cũng là một người công giáo thì tôi thấm nhuần được những câu nói của những bậc tiền nhân trước nói là kính Chúa, yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc. Và để làm được việc đó tôi cố gắng nỗ lực từ bản thân mình. Lại là một vai trò của đảng viên, của những người công giáo thì trước hết là cùng với bà con nhân dân, bà con giáo dân, hòa mình cùng với bà con giáo dân để làm ăn phát triển kinh tế. Thế rồi vận động bà con làm theo cái chủ trương là công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo cái thời buổi bây giờ mà đang được đảng nhà nước vận động để thực hiện. Dân có giàu thì nước mới mạnh, mà bà con giáo dân có điều kiện thì mới thực hiện được mọi cái vấn đề về cuộc sống tâm linh. Thế và bản thân tôi cũng đang là tiếp tục vận động bà con giáo dân là thực hiện tốt mọi cái chủ trương đó.
Trong những năm qua, trên địa bàn huyện Yên Bình có hàng chục đảng viên gốc giáo thi đua phát triển kinh tế địa phương như đảng viên Nguyễn Vinh Tiến. Tiêu biểu như xã Mông Sơn, nơi có 45 đảng viên là đồng bào công giáo, thì đã có tới 2/3 là đảng viên tiêu biểu trong phát triển kinh tế với thu nhập từ 200 triệu đồng mỗi năm trở lên. Và luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời tích cực đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, khai thác tiềm năng lao động, đất đai, ngành nghề tại địa phương. Từ đó tạo bước chuyển đột phá và nâng cao hiệu quả trong phong trào thi đua phát triển kinh tế. Thấy rõ được hiệu quả từ các mô hình phát triển kinh tế của các đảng viên công giáo, nhiều hộ dân trong xã đã học tập làm theo và thoát nghèo, trở thành hộ có cuộc sống khá giả với các mô hình trọng tâm như trồng rừng, chăn nuôi, trồng màu dưới cốt, kinh doanh dịch vụ. Nhờ đó đời sống của nhân dân đã được nâng lên, góp phần thúc đẩy kinh tế văn hóa xã hội địa phương ngày càng phát triển. Đến nay, xã Mông Sơn đã hoàn thành các tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân toàn xã đạt 42 triệu đồng một người một năm. Ông Đinh Hùng Vĩ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mông Sơn, huyện Yên Bình nói:
hàng năm đều có đánh giá, thi đua khen thưởng cho đảng viên làm cái giỏi, dám nghĩ dám làm. Đối với lại đảng viên là người lao động công giáo nói chung, nói riêng và đảng viên nói chung thì chúng tôi thường xuyên là có những cái, một là động viên khen thưởng kịp thời, hai là có những cái khuyến khích để là những cái gương tiêu biểu người tốt việc tốt để cho mọi người nói theo. Đấy là một trong những cái tiền đề để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội chung.
Huyện Yên Bình có khoảng 10% dân số là đồng bào có đạo với trên 200 đảng viên công giáo, trong đó chủ yếu là người theo đạo Thiên Chúa, tập trung chủ yếu ở xã Mông Sơn, Hán Đà và Yên Bình. Trong hai năm 2016 và 2017, huyện ủy Yên Bình đã kết nạp được trên 20 đảng viên mới là đồng bào theo đạo công giáo. Trong những năm qua, huyện Yên Bình luôn quan tâm phát triển đảng trong đồng bào công giáo và tạo điều kiện để các đảng viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, có vai trò quan trọng trong xây dựng cơ sở đảng và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Chính vì thế, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền để các đảng viên có đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu hoàn thành nhiệm vụ được giao, thì huyện Yên Bình còn có cơ chế chính sách nhằm khuyến khích đồng bào công giáo, đặc biệt là đảng viên tích cực phát triển kinh tế, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương. Đến nay, toàn huyện đã có trên 10 đảng viên công giáo có thu nhập từ 1 tỷ đồng trở lên. Đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Bình cho biết thêm.
Đối với các đảng viên là đồng bào dân tộc công giáo cũng đã có nhiều cái tấm gương, nhiều cái mô hình phát triển kinh tế giỏi trên cơ sở khai thác cái tiềm năng, cái lợi thế của địa phương cũng như là của huyện Yên Bình. Thì trong cái thời gian qua thì các đảng viên là đồng bào Công giáo cũng đã góp phần tích cực vào cái thành công chung trong cái lĩnh vực phát triển kinh tế, đặc biệt là nhiều cái mô hình phát triển kinh tế nó gắn liền với cái lợi thế của huyện Yên Bình, như vấn đề phát triển chăn nuôi thủy sản trên hồ Thác Bà, những cái việc sản xuất lâm nghiệp, những cái thế mạnh mà huyện Yên Bình có được thì các đảng viên cũng đã vận dụng sáng tạo trên cơ sở là những cái đề án hỗ trợ của tỉnh, của huyện vào cái điều kiện thực tiễn để phát triển thành những cái mô hình phát triển kinh tế điển hình, để không những là các đảng viên và các bà con nhân dân học tập mà cũng tạo lên cái đóng góp quan trọng cho cái việc xây dựng cái phát triển kinh tế của huyện.
Các đảng viên nói chung và đảng viên Công giáo nói riêng gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, là tấm gương sáng cho nhiều hộ trên địa bàn huyện học tập noi theo, góp phần xây dựng quê hương phát triển.
Tiếp theo chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, sau 6 năm triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết đồng lòng của các cấp chính quyền và nhân dân trong huyện, đến nay bộ mặt nông thôn mới của huyện vùng cao Văn Chấn đã có nhiều khởi sắc, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, những năm qua huyện Văn Chấn đã tích cực vận động nhân dân phát huy lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước vươn lên giảm nghèo bền vững. Đồng thời gắn thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ, huy động được sự đồng thuận của toàn xã hội. Bà Nguyễn Thị Trung, thôn Khe Bút, xã Minh An, huyện Văn Chấn cho biết.
Được các ban ngành đoàn thể vận động thì cái thứ nhất là về cái đường đi, thì khi mà nhà nước và nhân dân cùng làm thì gia đình chúng tôi cũng đóng góp công, rồi thì là thêm tiền nữa để làm những cái con đường, để đổ những con đường bê tông đi để cho nó thuận tiện về cái việc giao thương hàng hóa, thuận tiện để cái thứ nhất là giao thương hàng hóa thì là cũng là phát triển về cái kinh tế gia đình. Thế khi mà đường đất mà khó đi ấy, thì mình bán cái giá cam thì nó rất là rẻ, nhưng mà khi là có những cái đường bê tông rễ đi thì xe vào tận nơi thì cái thứ nhất là mình cũng đỡ được cái công vận chuyển, và cái thứ hai nữa giá cả nó cũng sẽ tăng lên thì cũng thêm được cái phần kinh tế gia đình, nó sẽ tăng lên cái thu nhập cho gia đình. Và cái thứ hai nữa là khi là để phát triển xây dựng nông thôn mới thì các hộ gia đình mà để hiến đất làm đường giao thông nông thôn đấy thì là gia đình chúng tôi cũng kể cả là ví dụ như là đào đi một hàng cam đi chăng nữa thì chúng tôi cũng sẽ hiến để làm.
Những năm qua, huyện Văn Chấn đã huy động mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khơi dậy nguồn lực từ nhân dân, từng bước được hoàn thiện, góp phần tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội. Trong năm 2011 đến nay, huyện Văn Chấn đã làm mới, nâng cấp cải tạo gần 500 km đường giao thông, kiên cố hóa 385 km kênh mương nội đồng. Tất cả các xã có đường ô tô đến trung tâm xã, đáp ứng nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Hiện các tiêu chí khác như y tế, giáo dục, môi trường đang được các địa phương trong huyện từng bước được hoàn thiện. Ông Triệu Đức Quý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh An, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Để thực hiện chương trình nông thôn mới thì xã thì cũng còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì cũng đã tập trung tuyên truyền vận động bà con tập trung về cải thiện cái đời sống, nâng cao thu nhập. Trong đó có vấn đề sản xuất cam và một số các cái loại cây trồng khác cùng phát triển, như là trồng rừng, rồi trồng quế và cải tạo chè. Bên cạnh đó thì vấn đề về phát triển lâu dài về nông thôn mới thì hiện nay là cũng nâng cao cái việc cái làm đường giao thông. Thế hiện nay thì các cái thôn, còn một số thôn cũng còn đang gặp khó khăn về cái đường giao thông đi lại còn lầy lội, thì tiếp tục trong thời gian tới là tập trung nguồn lực để đảm bảo cái cố gắng là trong từ nay đến năm 2020 thì sẽ hoàn thành cái vấn đề các cái tuyến đường giao thông ở các cái nhánh thôn.
Tuy còn gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi chia cắt, đất canh tác phân tán nên khó quy hoạch sản xuất tập trung, khó bố trí các khu trung tâm xã để xây dựng các công trình hạ tầng theo tiêu chí của Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, khó phân vùng sản xuất và quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật như điện, nước sinh hoạt, giao thông thủy lợi, trình độ dân cư không đồng đều. Tuy nhiên, với những nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, thu nhập được nâng lên, điều kiện sống của nhân dân được cải thiện, hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố. Cùng với đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, huyện Văn Chấn đã tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh phát triển sản xuất để hoàn thành tiêu chí về thu nhập. Sản xuất nông nghiệp dần chuyển sang sản xuất hàng hóa, hình thành một số vùng chuyên canh cây công nghiệp như chè, cây ăn quả, lúa hàng hóa chất lượng cao, quế, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, huyện Văn Chấn đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Thượng Bằng La, Phù Nham, Đại Lịch, Thanh Lương và Nghĩa Tâm. Hiện xã Tân Thịnh đang chờ xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Toàn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Chấn cho biết.
Mục tiêu là mỗi năm phấn đấu được 2 đến 3 xã, thì các xã mà trong được huyện rồi tỉnh đưa vào cái lộ trình đến năm 2020 và 2025 thì các xã đó có những phần đầu tư về cơ sở vật chất, rồi là những phần mà nhân dân đóng góp thì đã được xây dựng kế hoạch rất là chi tiết và cụ thể. Những cái xã mà khó khăn về giao thông thì tập trung vào giao thông. Những cái xã mà nó khó khăn về trong cái điều kiện phát triển kinh tế hay là xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là vấn đề xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập của nhân dân như tiêu chí số 10 hay một số tiêu chí khác, thì đầu tư về khoa học kỹ thuật rồi là hỗ trợ về các chính sách trong cái đề án phát triển kinh tế.
Bức tranh nông thôn mới của huyện Văn Chấn đang ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên về mọi mặt. Đây cũng vừa là động lực, vừa là tiền đề để chính quyền và nhân dân huyện Văn Chấn tiếp tục duy trì và phát triển phong trào xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.
Kính thưa quý vị, thưa bà con, để chủ động phòng chống đói rét cho đàn châu bò và bảo vệ đàn gia súc, vụ đông năm 2017, các hộ chăn nuôi cần thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật như sau. Một là về chuồng trại, khi trời có sương mù, sương muối hoặc mưa phùn gió bấc, dùng bạt hoặc các tấm phên, bao tải đan lại, che chắn chuồng trại đảm bảo kín xung quanh, chỉ để hở một phần phía trên hiên mái để không khí. Ban ngày mở phên chắn và bạt cho ánh nắng chiếu vào, sưởi chuồng diệt khuẩn. Chỉ mở phên bạt khi có ánh nắng mặt trời, từ lúc 9 giờ đến 15 giờ. Ở vùng cao có thể lợi dụng ta ly dương để khoét hầm cho châu bò chui vào. Chuẩn bị chất độn chuồng, chất lót chuồng, dùng rơm, dạ, cỏ khô hoặc lá chuối, tùy vào điều kiện thực tế. Có thể giải một lớp độn chuồng dày từ 5 đến 15cm. Kiểm tra chất độn chuồng hàng ngày, nếu thấy ướt hoặc ẩm phải thay ngay. Lưu ý, những ngày nhiệt độ xuống thấp dưới 15 độ C thì tăng cường độ dày của chất độn chuồng lên từ 15 đến 20cm để đảm bảo độ ấm cho châu bò. Hàng ngày cần vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, không để phân và nước tiểu đọng lại trên nền chuồng. Thứ hai là chăm sóc quản lý. Phần thứ nhất là chuẩn bị thức ăn và cho ăn. Về thức ăn thô xanh là cần dùng các loại cỏ có năng suất, chất lượng cao như là cỏ VA06, cỏ Ruji, cỏ Gile, v.v. Cho ăn với lượng trung bình một ngày bằng 1/10 trọng lượng cơ thể. Về thức ăn tinh hỗ trợ thì dùng cám ngô, cám gạo, cám sắn để cho ăn bổ sung vào những ngày nhiệt độ xuống thấp. Cho ăn với lượng bằng 1/200 trọng lượng cơ thể trên một ngày trên con. Ngoài ra cần bổ sung thêm các loại thức ăn như củ quả từ 1 đến 2kg trên con trên một ngày. Ví dụ một châu bò có trọng lượng là 400kg thì trung bình một ngày sẽ ăn hết 40kg thức ăn thô xanh cộng với 1 đến 2kg thức ăn tinh hỗn hợp cộng với 1 đến 2kg thức ăn củ quả. Có thể tận dụng sản phẩm phụ nông nghiệp như rơm, dạ, thân lá ngô, ngọn mía, khoai lang để ủ chua làm thức ăn. Bên cạnh đó, có thể làm tảng đá liếm, bổ sung muối khoáng cho châu bò ăn. Khi nhiệt độ dưới 15 độ C, cần tăng cường lượng thức ăn tinh lên từ 10 đến 15% với ngày bình thường. Cho châu bò uống nước muối ấm với cái nồng độ là từ 0,1 đến 0,3%, tương đương từ 10 đến 30 gram muối trên 10 lít nước. Trung bình một con châu bò trưởng thành cần từ 40 đến 50 gram muối trên con trên một ngày. Ví dụ, một con châu bò có trọng lượng là 400 kg thì trung bình một ngày ăn từ 2 kg thức ăn hỗn hợp, thì ngày rét đậm rét hại để ăn lên từ 2,2 đến 2,3 kg thức ăn cộng với 55 gram muối để cung cấp năng lượng chống rét cho châu bò. Chú ý, cho châu bò ăn không quá 7 kg rơm khô trên con trên ngày, rơm ủ UZ không quá 6 kg trên con trên một ngày. Thứ hai là về chăm sóc quản lý. Khi nhiệt độ từ 12 đến 15 độ C cần giữ gia súc tại chuồng, không nên cho đi chăn thả, cắt cỏ cho châu bò ăn. Kết hợp cho ăn thêm thức ăn dự trữ và thức ăn tinh đảm bảo đủ năng lượng cho châu bò chống rét. Thời gian tốt nhất để đưa gia súc ra ngoài đi làm chăn thả là khoảng 9 giờ sáng và khi thời tiết không có mưa phùn gió lạnh. Về mùa đông, về những ngày nhiệt độ giá rét dưới 12 độ C thì khi ta đưa châu bò ra ngoài thì là cần phải mặc cái áo để chống rét cho châu bò. Cách mặc áo như sau. Thứ nhất là ta dùng cái, có thể là dùng cái bao tải gai hoặc là bao tải sắc rắn. Ta mặc phủ từ đầu, từ ở trên phần vai xuống đến hết phần đuôi, và xung quanh thì ta bọc đến thần ở dưới bụng, và ta có thể là cài khuy hoặc là ta dùng dây để buộc vào để cho khi mà ra ngoài thì cái gió nó không thổi vào và làm hạn chế cái sự rét cho châu bò. Khi nhiệt độ xuống dưới 12 độ C thì dùng xô, chậu cũ đựng củi, chấu đốt lửa hoặc có thể dùng bóng đèn để sưởi chống rét cho châu bò. Lưu ý, nhóm lửa ở ngoài cho bớt khói rồi mới đưa vào trong chuồng, đặt khay lửa ở cuối chuồng để khói không tạt vào mặt châu bò và tránh xa chất lượng chuồng, bạt để phòng bén lửa gây cháy. Thứ ba là về công tác thú y, định kỳ phun tiêu độc khử trùng 2 đến 3 tuần một lần để vệ sinh tiêu độc khử trùng cho chuồng trại cũng như môi trường xung quanh. Có thể sử dụng một trong các loại hóa chất sát trùng như Vincol, Haniodin, Bencoxit, v.v. Khi sử dụng cần tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất, tiêm phòng các loại vaccine theo đúng yêu cầu của cơ quan thú y. Ngoài ra, vào những ngày trời rét kèm theo sương muối, châu bò thường hay mắc bệnh cước chân. Khi mới bị bệnh xuất hiện, cần rửa sạch, lau khô chân châu bò, dùng gừng, giềng giã nhỏ, sao nóng cho vào túi vải, chườm vào chỗ sưng, hoặc dùng rơm dạ bao tải trà sát nhiều lần vào chỗ sưng, làm cho máu tụ tan ra, mạch máu lưu thông trở lại. Mỗi ngày làm 2 lần, dùng cồn xoa bóp, xoa vào chân châu bò. Khi đã rửa sạch, lau khô. Trên đây là một số cái biện pháp kỹ thuật phòng chống đói rét cho đàn châu bò vụ đông năm 2017. Trung tâm khuyến nông tỉnh Yên Bái kính mong bà con lưu ý áp dụng để hạn chế thấp nhất châu bò bị chết đói, chết rét trong vụ đông.
Phần cuối chương trình thời sự sáng nay là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng ngành hàng vật liệu xây dựng. Chúng tôi là doanh nghiệp đứng đầu trong tỉnh Yên Bái, chuyên cung cấp các sản phẩm có chất lượng tốt nhất cho khách hàng như xi măng Nordsem Yên Bình, xi măng Yên Bái, gạch ốp lát cao cấp của tập đoàn Primer, Tasa, Catalan, thép Hòa Phát, Senvoy, xứ thiết bị vệ sinh cao cấp Toto, Inac, Villacera. Nhân dịp đón xuân Mậu Tuất 2018, công ty Hòa Bình tổ chức chương trình tri ân khách hàng rộn ràng năm mới. Tất cả các khách hàng khi mua các mặt hàng nội thất như gạch ốp lát, xứ thiết bị vệ sinh, Senvoy tại hệ thống các cửa hàng vật liệu xây dựng Hòa Bình sẽ được tặng ngay những phần quà giá trị từ 400.000 đến 4 triệu đồng. Với đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo, giá bán tốt nhất tại Yên Bái, phục vụ nhanh gọn, giao hàng tận nhà. Hệ thống cửa hàng rộng khắp trên toàn tỉnh, chúng tôi mong muốn đem đến cho khách hàng những sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng tốt nhất tại Yên Bái. Nói đến vật liệu xây dựng, nghĩ đến Hòa Bình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại Lộ, tổ 69, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-839. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02-2163-633-631, Trung tâm Vật liệu Xây dựng Nam Cường, số 9 đường Yên Ninh, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-864-407, Trung tâm Vật liệu Xây dựng km 10, tổ 4 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-886-555, Trung tâm Vật liệu Xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-835-858.
Ông Bình này, ông đọc báo tin tức hôm nay có gì mà chăm chú thế?
Có đấy ông ạ. Thông tin quan trọng về số hóa truyền hình tại Việt Nam đang rất được các báo quan tâm.
Nghe lạ nhỉ? Số hóa truyền hình à? Cụ thể nó như thế nào?
Đây ông này, kể từ sau năm 2020, truyền hình phát sóng bằng tín hiệu tương tự mà chúng ta đang xem hàng ngày ấy, sẽ hoàn toàn dừng phát sóng ở nước ta. Thay vào đó, sẽ chuyển đổi sang công nghệ kỹ thuật số. Phương thức này có ưu điểm là hình ảnh TV mình xem sẽ sắc nét, có chiều sâu hơn. Ông nhìn nhé, chiếc TV khi xem được truyền hình kỹ thuật số mặt đất sẽ không bị nhiễu hoặc bóng hình như thế này đâu, sẽ mịn và rõ nét lắm.
Số hóa truyền hình có nhiều ưu điểm vượt trội quá. Những người mắt kém như mình thế này khói cần đeo kính.
Chưa hết đâu, truyền hình kỹ thuật số còn cho phép khán giả như anh em mình xem lịch phát sóng chương trình, hẹn thu giờ xem và xem được vài chục kênh cơ. Có cả các kênh chất lượng cao như là HD đấy.
Ái chà chà.
Và quan trọng là vẫn miễn phí, ông hiểu không? Chất lượng hơn, nhiều kênh hay hơn mà chúng ta không phải trả tiền mỗi tháng đâu nhá.
Số hóa truyền hình quá là tuyệt vời. Thế này tôi chỉ mong số hóa truyền hình đến sớm thôi ông ạ.
Em chào sếp, sếp đi tập huấn số hóa về rồi ạ. Có thông tin gì hay không hả sếp?
Hôm nay họp nhiều vấn đề thiết thực quá.
Em cũng đang chờ sếp về để hóng những cái thiết thực đó đây.
Thế này nhé, theo đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2020, 100% hộ dân trên cả nước sẽ được xem truyền hình số với nhiều phương thức thu xem khác nhau.
Ôi, phải chờ đến năm 2020 thì lâu quá sếp nhỉ?
Không, quá trình chuyển đổi sẽ được thực hiện từ nay cho tới đó và các địa phương sẽ theo lộ trình khác nhau. Lại đây tôi chỉ cho. Phần lộ trình số hóa đâu nhỉ? À đây rồi. Giai đoạn 1 áp dụng cho 5 thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm Hà Nội cũ, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Thời gian hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2015. Riêng Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam sẽ chấm dứt analog và chuyển sang số hóa hoàn toàn vào ngày 30 tháng 6 năm 2015, sớm nhất cả nước. Hà Nội mở rộng sẽ nằm trong nhóm 2 cùng 25 tỉnh khác như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định. Tại các tỉnh thành này thì thời gian tắt sóng analog hoàn toàn để chuyển sang số là trước 31 tháng 12 năm 2016.
Sau năm 2016 thì lộ trình số hóa sẽ đến các tỉnh nào hả sếp?
Giai đoạn 3, sóng truyền hình tương tự mặt đất sẽ dừng phát sau ngày 30 tháng 12 năm 2018 tại 18 tỉnh thành khác như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Còn các tỉnh ở vùng sâu, vùng cao như Cao Bằng, Lạng Sơn sẽ nằm trong nhóm thực hiện số hóa cuối cùng trên cả nước. Ngày 31 tháng 12 năm 2020 là hạn chuyển đổi số hóa của các địa phương này. Tới đó, tức là 100% hộ dân cả nước có thể xem được truyền hình số chất lượng chuẩn DVB-T2 đấy.
Bây giờ người người số hóa, nhà nhà số hóa, câu chuyện số hóa truyền hình còn sốt hơn cả sao Beckham đến Việt Nam đấy sếp ạ.
Chứ còn gì nữa, số hóa truyền hình gắn với lợi ích thiết thực của mỗi hộ dân, mỗi khán giả. Vừa được xem chương trình chất lượng, vừa được miễn phí thì chúng ta phải ủng hộ thôi.
Sút phải, chuyền trái, nhanh!
Trận này hay quá, tiếc là TV nhà tôi nhiễu quá không xem được ông ạ.
Phải như TV nhà tôi, có tích hợp DVB-T2 thì mới nét như thế được chứ.
Ừ, mà sao TV nhà ông không có đầu hay dây cáp mà hình ảnh vẫn nét căng thế kia?
Thì tôi đã nói, TV nhà tôi được tích hợp sẵn công nghệ truyền hình số DVB-T2 theo chủ trương đề án số hóa truyền hình quốc gia đấy ông. Đây là xu hướng của thế giới hiện nay. Các TV tích hợp sẵn bộ thu DVB-T2 cho chất lượng hình ảnh, âm thanh cao hơn so với các TV cũ, thậm chí còn hỗ trợ tốt chuẩn âm thanh Dolby 5.1 chất lượng cao. Xem bóng đá như thế này thì cứ gọi là chuẩn luôn đi ông ạ.
Vâng, lại có cả chữ HD ở dưới logo kênh VTV6 là như thế nào hả ông?
là truyền hình độ nét cao. Chiếc TV mới này còn cho phép khán giả như mình xem được các kênh truyền hình số mặt đất độ phân giải HD đấy. Xem ca nhạc, xem bóng đá, xem thế giới động vật là mãn nhãn luôn. Từ ngày có TV này, tôi chỉ xem các kênh trong đó thôi đã đủ lắm rồi. Không phải trả tiền hàng tháng như thuê bao của truyền hình trả tiền đâu ông.
Xem ra cái TV đời cũ nhà tôi lại phải đóng phí rồi.
Ôi, ông đừng lo. Với TV đời cũ, ông chỉ cần trang bị thêm chiếc đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 là được rồi. Vẫn xem được các kênh truyền hình số mặt đất với chất lượng tốt hơn hẳn mà.
Thật hả ông? Thế thì tôi phải nhanh chóng đi mua một chiếc đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 ngay bây giờ thôi.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.